This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp cái phần của lần trước Hòa Tính đang nói dang dở, đó là có cái ngày tốt hay xấu hay không. Mời quý vị. Giống như lần trước Hoàng Tính cũng đã nói là thế thất một năm thì năm 10 năm thì đối với một người thì cũng đã đành rồi. Đối với cả nhà, cả chi, cả họ thì làm sao mà hoàn toàn không gặp những cái rủi ro, những cái ngày tốt, ngày xấu về cái khí hậu, thời tiết. Thì dự báo của những cái cơ quan khí tượng thì cũng đã nói chúng ta, hay hoặc là khoa học cũng đã dự báo được hàng trăm năm những cái hiện tượng thiên nhiên như là nhật thực, nguyệt thực, sao chổi, sao băng chính xác đến từng giờ, từng phút như quý vị cũng đã thấy. Nhưng mà cái tác động tự nhiên sẽ tạo nên cái hậu quả xấu đối với từng người, từng việc, từng vùng ra sao thì đó nó vẫn còn là một trong những cái điều bí ẩn thưa quý vị. Giống như Hòa Tính cũng đã nói là thời xưa thì các bậc trí giả tranh cãi nhiều và vẫn chưa ngã ngũ, cho nên ai tin thì cứ tin thôi, ai không tin thì tùy vào. Bởi vì ta nói là linh tại ngã mà bất linh cũng tại ngã, tức là cho rằng thiên thì cũng đã tự mình mà ra, cho rằng không có thiên thì cũng tự mình mà ra, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là vô sư mà vô sách, quỷ thần để bất trách, tức là không biết vì không có thầy, không có sách, quỷ thần cũng không có trách được. Trong cái vấn đề của lần trước đó là có ngày tốt, có ngày xấu hay không. Nhưng mà trước khi mà chúng ta mà tìm hiểu thêm thì như là khi quý vị cũng đã biết là chúng ta mà cần những cái cố vấn nào về những cái vấn đề tốt, xấu hay không, khi mà gia đình có những cái việc hệ trọng mà cần nhiều người tham dự thì chúng ta lại càng thận trọng thì nó là càng hay. Nhưng mà đừng có quá câu nệ, nhiều khi nó lỡ việc, mỗi người một thuyết, mỗi thầy một sách, rồi rối rắm quá, rồi có khi cả tháng không chọn được cái ngày tốt, ngày xấu, rồi xem như là trong cái cuốn gọi là Ngọc Hạp Kỷ Yếu thì không có một ngày nào mà hoàn toàn là tốt hay hoặc là hoàn toàn gọi là xấu đối với mọi người, đối với mọi việc cũng như là đối với mọi địa phương, phải không thưa quý vị? Thật sự ra có ngày tốt, ngày xấu nữa hay không thì có những cái bạn đã hỏi trong cái cuốn sách này cũng đã trình bày như sau thưa quý vị. Chúng ta cũng đã từng phê phán về và sẽ tiếp tục phê phán mọi loại gọi là thầy bói, mê tín, dị đoan, bị bợm. Nhưng mà gần đây lại thấy nhiều người bảo rằng là khoa học có thể tính toán để biết trước cái ngày tốt, ngày xấu thì thực hư ra sao thưa quý vị. Thầy bói là cái người mà hành nghề mê tín, biết nắm cái tâm lý của mình, bắt mạch đối tượng qua cái nét mặt, qua cái lời nói, qua cái chi tiết trình bày, cũng như là những cái câu thăm dò của gia chủ. Thí dụ như là đi đến thăm thầy bói thì cái người thăm đó là gọi là gia chủ. Nhưng mà cái bài viết này cũng không nói về họ mà chỉ điểm qua những cái điều khoa học dự tính để biết trước cái ngày lành tháng tốt của mỗi người. Thật thưa quý vị, cái nhịp sinh học đặc điểm của cái sự sống, nghiên cứu mọi cơ thể sống đều thấy hoạt động của chúng không phải là lúc nào cũng giống như lúc nào đâu, mà có khi mạnh, có khi yếu, có khi nhanh, có khi chậm. Những thay đổi đó nhiều khi nó xảy ra rất là đều đặn và liên tiếp thành một cái chu kỳ, hay người ta còn gọi đó là một cái nhịp sinh học. Có nhịp ngày đêm, có nhịp tháng thì liên quan đến âm lịch, rồi có cái nhịp mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Các nhịp sinh học có một cái tính di truyền, pháp hiện ra. Các nghiệp sinh học người ta nhận thấy là các quá trình sinh lý trong cái cơ thể có thể biến đổi theo thời gian, và cái sự biến cố đó có một cái tính chất chu kỳ và tuần hoàn được lặp đi lặp lại khá là đều đặn cho cái chu kỳ đó, thưa quý vị. Nói về cái nghiên cứu về cái sự chết cũng như là tỷ lệ chết của con người thì thấy là có nhiều cái biến đổi tùy thuộc vào cái nguyên nhân để mà gây chết. Thí dụ như khoảng 3-4 giờ sáng thì cái áp suất máu thấp nhất, não thì được cung cấp cái lượng máu ít nhất, cho nên cái người bệnh hay bị chết nhất trong cái khoảng thời gian này. Các cơn động kinh thường có giờ, thưa quý vị, bệnh nhân hen cũng thường lên cơn hen về đêm vào khoảng từ 2-4 giờ sáng, trùng với lại thời gian bài tiết ra những cái chất ở cái nước tiểu xuống tới mức thấp nhất. Cơn hen về đêm nó nặng hơn cái cơn hen ban ngày, mà những cái biến đổi nó có tính chất là chu kỳ hàng năm thì có một cái nguy cơ chết về đau tim cao nhất là vào tháng giêng đối với một số những cái nước ở bán cầu ở phía bắc, thưa quý vị. Cái ngày vận hành của mỗi người thì trên cơ sở tính toán ảnh hưởng của các yếu tố vũ trụ lên trên trái đất, và bằng cái phương pháp tâm lý học rồi sinh lý học thực nghiệm thì người ta cũng đã rút ra được một cái kết luận là từ khi ra đời, cuộc sống của mỗi người diễn ra phù hợp với ba cái chu kỳ riêng biệt. Theo như cuốn sách nói, thưa quý vị, chu kỳ thể lực có 23 ngày, chu kỳ tình cảm có 28 ngày và chu kỳ trí tuệ có 33 ngày. Mỗi chu kỳ cũng có hai cái bán chu kỳ dương và âm, bán chu kỳ dương, bán chu kỳ âm. Bán chu kỳ dương có khoảng 1/2 cái số ngày của đầu cái chu kỳ, được đặc trưng bằng một cái sự tăng cường cái khả năng lao động. Còn cái bán chu kỳ âm tức là 1/2 cái số ngày cuối chu kỳ của cái chu kỳ thì các hiện tượng này đều là ngược lại, thưa quý vị. Cả ba chu kỳ trên đây đều chuyển tiếp từ bán chu kỳ dương sang bán chu kỳ âm. Cái ngày trùng với cái điểm chuyển tiếp này là cái ngày xấu nhất của mỗi cái chu kỳ, và thực tế thì cũng đã chứng minh là mỗi cái chu kỳ tình cảm vô cớ đối với cái chu kỳ trí tuệ đó là một cái ngày đãng trí và cái khả năng tư duy nó rất là kém, và đặc biệt đối với chu kỳ thể lực đó là cái ngày thường xảy ra những cái tai nạn lao động. Và đối với hai chu kỳ thì số ngày chuyển tiếp trùng nhau nó chỉ xảy ra một lần trong một năm, và cái ngày trùng hợp của ba chu kỳ là cái ngày xấu nhất, có thể coi như là một cái ngày vận hạn của mỗi người, thưa quý vị. Và nếu mà biết ngày tháng năm sinh của mỗi người nhờ máy tính điện tử thì cũng có thể dễ dàng xác định được những cái chu kỳ, những cái điểm chuyển tiếp và cái sự trùng hợp của cái điểm chuyển tiếp giữa các chu kỳ, thưa quý vị. Đó là Hoàng Tính nói thêm cho quý vị về cái ngày tốt, ngày xấu của cha ông của chúng ta như thế nào. Có một cái ví dụ trong cái bài viết này họ nói như sau, thưa quý vị. Họ ví dụ là ông vua Trần Minh Tông với cái việc mà chọn ngày làm lễ an táng cho mẹ. Vào năm 1332, Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái Hậu mất, con là Thượng Hoàng Minh Tông. Lúc đó đã nhường ngôi cho con là Hiến Tông. Thượng Hoàng sai các quan chọn ngày chôn cất. Có người mới tâu với vua rằng là chôn năm nay tất hại cái người tế chủ. Thì Thượng Hoàng nghe như vậy mới hỏi rằng là người biết sang năm ta nhất định chết à? Thì người ấy trả lời là không có biết. Thì Thượng Hoàng nghe vậy, Thượng Hoàng mới hỏi lại là nếu mà sang năm trở đi ta chắc chắn không chết thì hoán cái việc chôn mẫu hậu cũng được. Nếu mà sang năm mà ta chết thì lo xong cái việc chôn cất mẫu hậu thì chẳng hơn là chết mà chưa lo được cái việc đó ư? Lễ khác, lễ hung phải chọn cái ngày là vì coi trọng cái việc đó thôi, chứ đâu phải là câu nệ họa phúc như là các nhà âm dương. Rốt cuộc thì sau đó thì cũng vẫn cứ tiếp tục cử hành lễ an táng, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và Hoàng Thính cũng giải nghĩa tiếp và xong cho cái phần được mang tên là có ngày tốt, có ngày xấu hay không. Và tiếp theo thì Hoàng Thính xin được mời quý vị cùng tìm hiểu thêm xem ngày kén giờ như thế nào. Thì thưa quý vị, cái việc mà cưới sinh, cái việc mà làm nhà, làm cửa, cái việc vui mừng, khai hà, cái việc xuất hành, đi xa, cái việc khai trương cửa hàng, cửa hiệu, cái việc gieo mạ, cấy lúa, cái việc tế tự, việc thương biếu, việc nhập học, xuất quân, an táng, việc gì thì thường cũng bắt đầu làm hay hoặc là động thổ, hoặc là xuất hành, hay hoặc là khai bút, khai ấn, lại cần xem ngày lắm. Cái này là của ngày xưa đó, thưa quý vị. Đến những cái việc vụn vặt như là cạo đầu, xỏ tai cho trẻ thơ, rồi cái việc tắm gội, cái việc may áo, cũng có những cái người cẩn thận quá trong cái vấn đề gọi là kén ngày của cái ngày xưa của ông bà cha mẹ, của tổ tiên của chúng ta ngày xưa, thưa quý vị. kén thì phải xem đến lịch. Và người ta cho biết thì sách lịch thì do Tòa Khâm Thiên giám soạn ra. Mỗi năm về cái ngày mồng 1 tháng Chạp, hoàng đế mới ngự điện khai trào, thì các quan Khâm Thiên, Khâm Thiên giám của cung mới tiến gọi là cái tiến một cái hiệp kỷ lịch, tức là dâng lên cái hiệp kỷ lịch, rồi khâm mạng vua mà nhờ vua ban lịch khắp nơi. Thưa quý vị, ban lịch trọng thể nhất đó là để cho thiên hạ biết được chính xác nhất thiết khí, tháng thiếu, tháng đủ, ngày tốt, ngày xấu, để mà tuân hành được đều nhau. Đại để là cái ngày nào mà có nhiều sao các tinh như là Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Thiên Hỷ, hoặc là cái ngày mà trực khai, trực kiến, trực bình, trực mãn thì là cái ngày tốt. Còn cái ngày nào mà có những cái sao hung tính như là sao trùng tan, trùng phục, thiên hình, nguyệt phá thì là cái ngày xấu, phải không thưa quý vị? Nếu mà quý vị mà đang ở gần cái cuốn lịch mà xé tờ thì quý vị thấy thấy những cái điều hòa tính nói. Hay hoặc là kiên nhất là một cái ngày sát thủ thưa quý vị. Cái ngày phụ tử thì cái việc gì cũng phải tránh. Rồi mỗi tháng thì có 3 ngày, đó là cái ngày 5, ngày 14 và cái ngày 23, gọi là những cái ngày nguyệt kỵ. Việc gì thì cũng nên kiêng, và nhất là nên kiêng nhập phòng. Rồi trong một năm lại có 13 ngày, gọi là cái ngày dương công kỵ nhật. Hết thảy những cái việc gì cũng phải tránh những cái ngày ấy, thưa quý vị, của cái ngày xa xưa. Khi mà dâng lên cái cuốn mà hiệp kỷ lịch để mời vua khâm mạng, để mà ban lịch đi cho khắp nơi, thì chúng tôi xin được nói thêm những cái ngày ấy như sau. Cái ngày 13 tháng Giêng nè, ngày 11 tháng 2, ngày 9 tháng 3, ngày 7 tháng 4, ngày 5 tháng 5, ngày 3 tháng 6, ngày 8 hay hoặc là ngày 29 tháng 7, rồi ngày 27 tháng 8, ngày 25 tháng 9, ngày 23 tháng 10, ngày 21 tháng 1, ngày 19 tháng Chạp. Hễ phải những cái ngày ấy thì cái việc gì cũng hư hỏng, cũng không thành. Phàm thì việc lại cần kén cái ngày hợp mệnh mà kiêng cái ngày tuổi. Ngoại giả lại thì còn những cái ngày gọi là cái ngày thập linh, cái ngày đức hợp là tốt. Rồi cái ngày thập ác đại bại, cái ngày tứ ly, rồi cái ngày tứ tuyệt gọi là cái ngày xấu. Và nói qua mấy cái việc dân gian thì cũng cần đến những cái gọi là những cái kén, nhưng mà chúng ta nên kỵ. Rồi cưới sinh thì nên tìm cái ngày gọi là cái ngày thiên đức, nguyệt đức, kỵ cái ngày trực phá, trực nguy. Làm nhà thì nên tìm cái ngày thiên ân, thiên hỷ, kỵ cái ngày thiên hỏa, địa hỏa và cái ngày kim lâu. Xuất hành thì nên tìm cái ngày nào mà cái gọi là cái ngày lộc mã hoàng đạo, mà kỵ như cái ngày trực phá, trực bế. An táng thì nên tìm cái ngày thiên hỷ, thiên đức, kỵ cái ngày tử khí, quan phù. Thưa quý vị, đó là những cái lịch của ngày xa xưa mà được vua ban, họ có những cái mục như vậy. Còn như mà kén giờ thì cái việc gì, cái lúc mới bắt đầu, như là cái lúc mới xuất hành, rồi cái lúc mới ra ngõ đi cưới, lúc mới dựng nhà, lúc hạ huyệt, thường đều kén lấy một cái giờ mà người ta gọi là cái giờ hoàng đạo đó. Rồi cái phép tính giờ hoàng đạo thì phải nhớ đến 4 câu thơ của ngày xa xưa. Có 4 câu thơ như sau thưa quý vị: dần thân gia tý mão dậu dần, thìn xuất tầm thìn tý ngọ thân, tỵ hợi thiên cương tầm ngọ bị, sửu mùi tòng tuất định kỳ lân. Đó là chúng ta lại cần phải nhớ cái này của ngày xưa thưa quý vị. Chúng ta lại cần phải nhớ tới 2 cái câu như sau, đó là đạo viễn kỳ thời thông đạt, lộ giao hà nhật hoàng trình. Có cái câu thơ nào mà họ có những cái phụ chú thì Hoàng Tính cũng sẽ dịch thêm cho quý vị nha. Chứ nếu mà dịch bây giờ thì cũng hơi khó, hơi găng Hoàng Tính trong cái câu đạo viễn kỷ thời thông đạt, hay hoặc là lộ giao hạ nhật hoàng trình. Trở lại chương trình thì cái lúc mà đánh giờ thì trước hết phải biết cái ngày gì, rồi mới dùng 2 câu thơ dưới mà bấm theo giờ ở 4 cái câu thơ trên. Hãy mà bấm mà gặp cái cung nào của cái chữ đạo viễn thông đạt giao hoàng thì cái giờ ấy là giờ hoàng đạo. Và xét cái phép chọn ngày từ thì tôi thuyết vị từ cái đời Đường, đời Ngu, đời Tam Đại đã có sẵn rồi. Xong, khi bây giờ thì chỉ tùy cái việc mà chúng ta chọn ngày thôi. Nội sự dụng nhu, ngoại sự dụng cương. Nội sự đó là việc gì mà trong như là việc tế tự cưới sinh. Thì dùng những cái ngày âm can là các ngày như là ngày Ất, ngày Đinh, ngày Kỷ, ngày Tân, ngày Quý. còn ngoại sự đó là cái việc mà ngoài như là đánh dẹp rồi giao thiệp này nọ thì dùng cái ngày dương can là các ngày như là ngày Giáp, ngày Bính, ngày Mậu, ngày Canh, ngày Dâm, ngày Nhâm thưa quý vị. Dùng như thế chỉ có cái ý là làm các việc nó êm ái, nó hòa nhã thì theo về cái ngày âm. Còn những cái việc mà cứng cáp, mạnh mẽ thì theo về cái ngày dương. Cái nghĩa kén lấy ngày có một cái chút ý nghĩa hợp với nhau mà thôi thưa quý vị. Rồi sau đó thì đến cái đời sau. Đến cái đời sau thì các nhà âm dương thuộc số mỗi ngày mới bày thêm ra cái ngày tốt, cái ngày mà sao xấu. Cái ngày này nó làm việc nọ, cái ngày kia thì nó làm việc kia. Hết ngày rồi lại có cái giờ. Giờ sinh, giờ hợp, giờ xung, giờ khắc. Động làm việc gì thì cũng phải xem ngày. Kén giờ thực là một cái việc, gọi là cái việc phiền toái quá. Đã nên làm việc gì thì cũng nên cẩn thận mà chọn từng ngày, mà kén từng giờ, mà phí cái câu nệ nó rất là khó chịu lắm. Mà xét cho kỹ thì có ích gì đâu. Chẳng qua cái việc thành hay bại cốt là do ở người, chứ có phải quan hệ gì cái ngày tốt hay ngày xấu đâu. Cho nên cứ chọn cái ngày giờ mà nên việc thì không cần gì phải dùng đến cái sức người nữa hay sao đó. Hoàng Tính được trích trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính đã dẫn giải thêm cho chúng ta. Thưa quý vị, khi mà nói đến cái Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính thì chúng tôi xin được chú giải cái bài mà xem ngày kén giờ của cụ Phan Kế Bính để quý vị nghe thêm một chút nhé thưa quý vị. Đọc cái mà ngày mà xem ngày xem giờ kén giờ, thưa quý vị, xem ngày kén giờ của cụ Phan Kế Bính thì chúng ta sẽ có một số những cái thắc mắc. Xin được nói thêm về cụ Phan Kế Bính. Cụ là một nhà trí thức tiến bộ, sinh năm 1875, mất vào năm 1920 mấy đó, ở đây không ghi rõ lắm, và học vấn thì rất là uyên thâm. Ông đỗ cử nhân Hán học vào năm 1906, lại am tường văn minh Đông Tây, đã có rất là nhiều những các cống hiến trong công cuộc khảo cứu văn học và lịch sử của Việt Nam. Ông khuyên ta là không nên mê tín quá vào cái việc xem ngày kén giờ. Nhưng mà tại sao không bài bác thẳng thừng mà còn hướng dẫn người đọc cưới sinh làm nhà khai trương xuất hành an táng, nên tìm cái ngày gì, kỵ cái ngày gì và bài cách chọn giờ hoàng đạo. Và trong bài này có nói đến nhiều những cái cát linh tức là cát tinh thưa quý vị, nhiều cái cát tinh tức là sao tốt, rồi hung tinh. Có trong bài này có rất nhiều nói đến hung tinh, mà hung tinh tức là sao xấu, rồi các ngày trực tốt, rồi các ngày trực xấu. Như vậy sao không hướng dẫn cụ thể, nên những cái người mà nghe muốn kén ngày kén giờ phải đi tìm thầy, nhiều khi vừa tốn kém lại vừa bị lừa bịp nữa. Thì theo thiện ý của cái người viết thêm cái cuốn sách này thì ông không đi sâu vào cái vấn đề giải thích từng các tinh hung tinh, bởi vì trong cái thời kỳ đầu của thế kỷ thì cũng đã có một cái bản niên giám ban hành nhiều năm và nhiều người cũng biết tiếng Hán, họ cũng xem được thưa quý vị. Và nhằm giải đáp những cái thắc mắc trên và giúp cho những người trẻ sau này hiểu thêm về một số những cái vấn đề mà học giả cụ Phan Kế Bính đã đề cập tới trong cái phần chú giải dưới đây, thì chúng tôi chỉ dựa theo những cái tư liệu bằng tiếng Hán đã được lưu truyền trong cái cuốn được mang tên là Vạn Niên Lịch hay hoặc là Ngọc Hạp Kỷ Yếu, và cái cuốn Chư Gia Tuyển Trạch Nhật, cuốn Động Không Trạch Nhật, cuốn Vạn Bảo Toàn Thư, để mà đối chiếu với cái lịch thế kỷ 20 của Nha Khí Tượng và một số những cái bài viết của các nhà khoa học để làm cái nhiệm vụ biên khảo, dẫn giải tiếp cái bài viết của cụ Phan Kế Bính. Thực ra thì muốn trả lời cho thật đầy đủ và cụ thể phải đi sâu vào cái chiêm tinh học cổ đại mà cái cuốn sách này chưa thể đáp ứng được thưa quý vị. Có những cái cách tính ngày tốt, ngày xấu cơ bản như sau. Tính theo cái tháng âm lịch, cái ngày can chi thì có các sao tốt. Sao tốt, chúng tôi thấy có thiên đức, nguyệt đức, tức là lục hợp. Các sao thiên giải, thiên hỷ, thiên quý, tức là yếu yên. Sao tam hợp, tức là ngũ phú. Và theo quan niệm xưa, những cái ngày có các sao này chiếu thì làm việc gì cũng tốt. Ngoài ra còn có các sao sinh khí, tức là thuận việc làm nhà, sửa nhà, đồng thổ. Sao thiên thành, tức là lo về cưới gả, giao dịch tốt. Sao thiên quan, lo về xuất hành, giao dịch tốt. Sao lộc mã, lo về xuất hành, thiên dịch tốt. Sao phúc sinh, lo về phúc tốt, sao giải thần, lo về giải trừ các sao xấu, sao thiên ân, thì lo về hưởng phúc ân, làm nhà cửa, khai trương, thưa quý vị. Và theo thứ tự lần lượt từ tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng Chạp, tức là tháng 12 đó, thì các sao tốt sẽ được chiếu vào các ngày nhiều lắm, thưa quý vị. Ngày thì cộng thêm là cái tuổi của nó nữa, thì trong cái vấn đề này thì Hòa Tính cũng sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái lần sau, trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói, Hòa Tính sẽ nói rõ hơn cho quý vị trong cái vấn đề này nhé. Và đến đây thì Hòa Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói lại. Chúc quý vị một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.